Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn đang ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chay trong ngày đó, chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới." Đó là lời Chúa. Quý công đoàn phục vụ thân mến, đối với những người Do Thái, ba việc làm được coi là quan trọng nhất đó là cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái tông đồ. Người ta giữ việc ăn chay một cách hết sức là nghiêm ngặt, dẫn đến một số người ta giữ chay một cách thiên về luật lệ hơn là tấm lòng. Bên ngoài họ ăn chay kiêng thịt một cách hết sức khắt khe, nhưng lòng họ lại không ăn chay. Chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, người Do Thái khi nhìn thấy các môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay, và họ đã đến phàn nàn với Đức Giêsu rằng tại sao các môn đệ của Ngài không giữ chay tịnh. Nếu như mà họ thực lòng ăn chay thì họ chỉ biết nhìn nhận lại thân phận yếu đuối tội lỗi của mình và cố gắng trở nên hoàn thiện hơn. Thay vì như vậy, họ lại giữ chay nhưng là để nhìn nhận, để chỉ trích, để xét đoán người khác. Chẳng khác nào trong số chúng ta một số người cũng vậy. Chúng ta đi thờ, đi lễ, được phúc lành cho chúng ta, đó là điều rất tốt đẹp. Nhưng khi về nhà, chúng ta lại tỏ thái độ kiêu căng, cho mình là người đạo đức, thánh thiện, và coi khinh người khác, coi thường người khác. Chúng ta lên án, chúng ta chỉ trích, và cho họ là người tội lỗi. Và Đức Giêsu của chúng ta, Ngài không phải là ngoại lệ. Ngài cũng là người Do Thái, chắc chắn Ngài cũng giữ ba cái việc: giữ chay, cầu nguyện và làm việc bác ái một cách nghiêm túc. Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh cho những môn đệ của Pharisêu hay là của Gioan Tẩy Giả, cho họ hiểu rằng việc ăn chay là cần thiết, là quan trọng, nhưng việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của những anh chị em mình còn quan trọng hơn rất nhiều. Và Đức Giêsu tự ví mình là chàng rể, là người đang sống giữa các môn đệ. Các môn đệ là những người phù rể nên không cần phải ăn chay khi mà chàng rể đang ở với mình. Đó, các môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa đang ở giữa họ, cho nên họ cần phải vui mừng, không cần phải chay tịnh. Đó và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta giữ chay là tốt, nhưng chúng ta cần phải giữ tấm lòng của chúng ta bác ái, yêu thương, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, của người khác còn quan trọng hơn nhiều so với việc chay tịnh, với việc hình thức bên ngoài chúng ta giữ cho qua lần chiếu lệ mà thôi. Nhiều lúc chúng ta giữ chay một cách máy móc, nhưng chúng ta lại giữ chay, nhưng chúng ta lại vẫn sống một cuộc đời tham sân si, vẫn sống trong hận thù, chia rẽ, vẫn thiếu sự bao dung, bác ái với người khác, thì việc giữ chay như vậy cũng chỉ là vô nghĩa, vụ hình thức mà thôi. Chính vì thế lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở, mời gọi mỗi người chúng ta giữ chay là quan trọng, nhưng để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những anh chị em mình, nhất là những người đang gặp đau khổ, thử thách, những người đang chán trường, cô đơn, thất vọng, chúng ta hãy đến và san sẻ, động viên, mang tình yêu thương của Chúa đến với họ. Đó là điều quan trọng hơn nhiều. Amen.
Lời người vô về những khi sầu đau.